Kính mời quý thính giả đến với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay do sử gia Phạm Trần Anh phụ trách. Nguyên Hoàng và Nhã Quyên, người phụ trách trên làn sóng, phụ giúp với chú Phạm Trần Anh. Nguyên Hoàng và Nhã Quyên rất vui được nói chuyện với chú hôm nay, thưa chú.
Dạ vâng, trước hết chúng tôi gửi lời kính chào đến toàn thể quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt và chào hai bạn trẻ yêu nước.
Dạ vâng. Thưa chú thì phải nói là mình là người Việt Nam thì không ít thì nhiều, nhất là sống xa quê hương thì chúng ta cái lòng yêu nước chúng ta nhiều khi nó lại càng bùng lên hơn là những người đang sống ở trong nước. Nguyên Hoàng nhớ có một cái câu nói của nhà thơ Chế Lân Viên, ông sau này ông cũng làm những cái câu thơ ca tụng chế độ, nhưng mà có một câu mà Nguyên Hoàng thấy cũng hợp với tâm trạng nhiều người, đó là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Thì khi quê hương của chúng ta lúc mình còn ở bên nhà thì nhiều khi thấy cũng bình thường, nhưng mà khi chúng ta ra hải ngoại thì tự nhiên nó càng cái lòng nhớ quê hương nó dâng trào hơn. Thưa chú, thì cũng vì lý do như vậy có lẽ nhiều quý thính giả thích lắng nghe chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay cũng là mang cái tâm trạng đó, tức là cái lòng mình cùng hướng về quê hương, phải không thưa chú?
Thì thưa quý vị, thì đã sinh ra con người Việt Nam thì trải qua một cái từ bao nhiêu cái thế hệ trước, cái đế quốc mới Trung Tàu Hán và đế quốc mới Trung Cộng bây giờ nó xâm lược mình tất cả 26 lần. Thành trong suốt cái thời gian xâm lược, chúng ta nổi lên giành lại cái quyền độc lập tự chủ. Mình có thể nói trong cái gen, nói theo khoa học của người Việt Nam, nó có một cái gen chống cộng, chống đế quốc mới Trung Cộng, chống Tàu Hán, nó tiềm tàng ở trong cái huyết quản. Thành ra chúng ta nhớ lại những cái nội nghị dân tộc với những cái hào khí dân tộc, và chính cái sức sống của dân tộc Việt nó vùng lên mới giành lại được cái độc lập tự chủ sau gần 1.000 năm thống trị. Vì bất cứ người Việt Nam nào ở trong nước, họ đang chịu đựng cái ách thống trị hàng ngày hàng giờ, rồi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, thì họ bị cuốn hút theo cuộc sống cộng sản nó thống trị ta bằng kinh tế. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước thì một gia đình, một người cha đi làm dù là nghĩa quân hay viên cảnh sát quèn, xin lỗi quý vị, bình thường đó, cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Nhiều khi con cái nó nghe theo phản chiến, nó lại đi biểu tình. Chứ còn cái xã hội cộng sản mạnh ai lấy sống, ai làm lấy sống, rồi khống chế bằng hộ khẩu, bằng những cái nhu yếu phẩm, nó buộc cái con người nó phải chịu nằm yên để cho cái tập đoàn cầm quyền đó nó thống trị. Thành những người Việt Nam xa xứ, đối với giới trẻ thì đây có thể là quê hương thứ hai, nhưng đối với những người lớn tuổi thì nó lúc nào cũng hướng về cái cố quốc hết, hoài vọng về đất nước và phải làm cái gì để cùng với toàn dân trong nước để cứu dân cứu nước. Thành cái lời nhận xét của cháu thì rất là chính xác. Qua cái bài thơ của Chế Lân Viên, cuối đời Chế Lân Viên cũng phản tỉnh, đã viết nhiều các văn thừa nhận những cái sai lầm của mình, bởi vì họ sống chế độ là văn nô, đói khổ, đói ăn khát uống, được cái thẻ lương thực vào cái hội nhà văn thì phải nói theo dân gian, mình là ăn cơm chúa được phải búa tối ngày, thành ra họ phải viết, nhưng mà cái lòng họ lại khác. Vâng.
Vâng, thưa chú, như chú vừa nói là ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày, tức là những văn nô, những cái người mà trong cái guồng máy cai trị của cộng sản thì họ nói hùa theo thì không nói làm gì, nhưng mà những người dân bình thường thôi cũng muốn phản kháng hay nói cái gì cũng không được, thưa chú, phải không? Họ tức là họ không có cái quyền phản kháng những cái bất cứ cái chính sách gì của chế độ cộng sản. Thì Nhưng hôm nay buổi chuyện chuyện trò của chú cháu mình hôm nay thì xin chú cho chúng ta quý thính giả và tụi cháu hiểu rõ hơn về cái nguồn gốc tích của mình, dân tộc mình như thế nào, thưa chú.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì có thể nói tất cả cuốn sách sử trước nay là từ sử gia Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, tới sử gia Phạm Văn Sơn, hầu như tất cả đều viết nó sai lạc. Lý do là thời đó các vị chưa có những cái tài liệu mới nhất như chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sinh ra sau đẻ muộn rồi để tiếp thụ nhận được những cái kết quả văn hóa thuyết phục, kết quả khoa học, thì chúng ta có một cái nhìn về cái cội nguồn văn hóa và cái nguồn gốc dân tộc một cách thống quán xuyên suốt, nó rất là rõ ràng. Trước hết chúng tôi phải nói rằng là sau mấy chục năm trời nghiên cứu thì chúng tôi cũng tìm được những cái 27 điểm mới lạ mà trước nay sử sách mình viết hầu như là không đúng sự thật. Thì trước hết về nói về cái cội nguồn gốc tích mình á, thì phải nói về văn hóa trước. Nó gọi là cái tiến trình tiến hóa của cái dân tộc Việt. Thì như chúng ta biết, ngày nay thì lịch sử Trung Quốc nó chỉ bắt đầu từ cái triều đại nhà Thương, tức là do các tộc Thương chiếm cái nhà Hạ trước mà chúng ta tưởng là của Tàu. Thì sự thật là không phải vậy. Tức là tóm lại, lịch sử Trung Quốc chỉ bắt đầu từ 1600 trước dương lịch. Thì như quý vị đã biết ấy, thì lịch sử nó là cái lịch sử chết ở trong sách sử, trong cái nguồn thư tịch, nằm trong những cái thư viện. Thế nhưng với cái công trình khảo cổ của các nhà khảo cổ, người ta đào bới ở trên đất đấy, những cái di vật, những cái di chỉ của tiền nhân của những người hàng ngàn năm trước, rồi dùng cái phương pháp đo cái độ tuổi nó bằng phóng xạ carbon C14, thì họ biết được cái độ tuổi đó, tức là mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm. Thì lịch sử nó trở thành cái lịch sử sống. Tại sao vậy? Sách sử chép thì nó có thể nó đúng, mà có thể do chế độ độc tài, ví dụ như đa số hồi trước mình nghiên cứu lịch sử của Việt Nam mình cứ dựa trên cái gọi là chính sử Trung Quốc. Thì cái chính sử Trung Quốc là do những cái sử quan Trung Quốc họ viết, thì họ tuyên truyền, họ bóp méo xuyên tạc sửa đổi lịch sử hết. Ví dụ như cái bộ Đại Việt sử lược của mình, của Triều Trần, một tác giả vô danh, thì khi Triều Minh tịch thu, nó đem về sửa đổi lại đến tiền như tổ Triều Thanh, sửa lại toàn bộ cái lịch sử mình. Như cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng thì lại nói là cuộc nổi loạn. Thế nhưng nó bóp béo lịch sử nước ta dựa vào cái gọi là chính sử thì hoàn toàn sai lầm. Thế bởi vậy mình phải nghiên cứu các truyền thuyết khởi nguyên dân tộc, truyền kỳ lịch sử, thư sách sử cổ đối chiếu với kết quả khoa học hiện tại. Thì chúng ta mới thấy được cái cội nguồn gốc tích, là chúng ta thấy là những cái nền, ví dụ như là ở cái thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20, thì chúng ta có những kết quả của cái khoa di truyền học tuyệt vời. Một cái khoa di truyền học tức là đó, biết được cái gen, cái cấu trúc di truyền, cái genome của một con người, của một chủng tộc, một dân tộc, một đại chủng, một chủng tộc luôn. Cộng thêm cái nạn biển tiến, tức là nghiên cứu của đại dương học. Trong lịch sử đã có 20 lần nước biển dâng lên, mà cái lần cuối cùng nó là 8.000 năm. Tôi lấy cái lần cuối cùng thôi. Rồi, theo sự nghiên cứu thì 5.500 năm trước thì nước biển rút, thì những người Việt cổ, thì khoa khảo tiền sử rồi cái khoa DNA di truyền học cho biết được khoảng 70.000 năm trước thì người tiền sử châu Phi đến định cư ở vùng Hòa Bình ở Đông Nam Á. Hòa Bình là Bắc Việt Nam của chúng ta. Thì trải qua một cái thời gian tiến hóa, thì cũng theo sự nghiên cứu thì 10 năm sau một số đi lên tới khí hậu ở Trung Quốc phía Bắc bất lạnh đi lên trên núi An Giang. 50.000 năm trước, một số đi xuống Úc Châu, một số đi ngược lên mạn Bắc. Trong đó thì cộng với cái nạn biển tiến là khi nước biển nó dâng lên cả 100 mét, thì những người mà Đông Nam Á lục địa đó hải đảo họ tập trung hết về hòa bình, nó tạo thành một cái nền văn hóa hòa bình cổ đại nhất của nhân loại. Trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng ở Trung Đông mới là nền văn minh của nhân loại, nhưng mà thực ra bây giờ những cái tìm kiếm mới nhất, những cái công trình khoa học mới nhất đã cho chúng ta biết cái nôi của văn hóa, cái nền văn hóa hòa bình là cái nền văn hóa cổ đại nhất. Thì lý do là những người mà từ Đông Nam Á lục địa trước khi nạn biển tiến, phải nhắc lại để cho quý vị và các bạn trẻ là trước khi biển tiến thì cái thềm lục địa phía Bắc nó ra tới đảo Hải Nam. Cái thềm lục địa phía Nam cũng Cà Mau đi xuống tới tận Nam Dương và tới Úc Châu. Nó có những cái cầu đất hình dạng người ta có thể đi bộ, người tiền sử và những người cổ họ đi bộ được. Thế nhất nhưng khi nước biển dâng cao nên ngăn cách, giống như trước là Bắc Á với Alaska của Bắc Mỹ nối liền qua cầu đất và cầu đất Bering. Sau khi bị biển tiến thì nước ngập, thì nhà mình ngăn cách nó ra như ngày hôm nay. Thì những người ở các nơi mà chúng tôi gọi là người hòa bình hữu ích, thì tập trung về hòa bình rồi nước lên nữa mà phải đi lên đường cao. Mà theo những cái nghiên cứu của các nhà khoa học thì họ đã đi lên cái chân cao nguyên của cao nguyên Tây Tạng và Hy Mã Lạc Sơn, tức là cái cạn plateau Tibetan và Malaya. Ở khi nước rút thì chúng tôi cũng nghiên cứu và thấy người hòa bình ở cái đất nước Việt Nam và người tiền sử mình đo ở núi Đỏ Thanh Hóa thành Nam, thì từ cái đầu đó cho chúng ta biết rằng cái người hòa bình đã tiến hóa thành cái người tiền Việt, nó qua một cái tiến trình cổ tô Việt, rồi từ cái người tiền Việt lên tới cái cao nguyên Tây Tạng, trải qua hàng ngàn năm tiến hóa nữa để trở thành người Việt cổ. Thì người Việt cổ sau khi nước rút thì xuống định cư ở đồng bằng lưu vực các con sông Dương Tử và hạ lưu sông Hoàng Hà, hình thành các cái nền văn hóa cổ đại. Thành ra có nghĩa là trước năm 1600 trước rồi, thì tất cả những cái nền văn hóa mà có trước 1600 đều là cổ đại thổ cẩm. Cái điều này không phải chúng ta nói, mà ngay cuộc hội thảo của các nhà Trung Hoa học trên toàn thế giới năm 1978 tại Đại học Berkeley ở Cali, Hoa Kỳ. Trong đó có học giả sử gia Trung Quốc, Đài Loan và tất cả các nhà trung học trên toàn thế giới tìm về cái nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa, thì cuối cùng đưa ra cái bản đúc kết rằng là quý vị có biết ai là cái người làm chủ cái đất nước Trung Cộng Trung Quốc trước không? Không phải là từ Tàu Hán, không phải là Chai Nhi, mà chính là những người Di Việt, là người Việt cổ, em trên Việt Nam mình. Đây là một cái sự thật lịch sử được cổ hội thảo đã đúc kết, và các công trình khảo cổ đo niên đại, những niên đại xảy ra, ví dụ những nền văn hóa Hà Mẫu Độ 7.000 năm trước dương lịch, văn hóa Đương Sử 3.000 năm trước dương lịch, thì trước khi sự ra đời của cái tộc Hán, cái triều Thương Hán thì làm sao mà cái bảo cái đó là của Tàu Hán được? Thành ra cái sự thật lịch sử, cái công trình nghiên cứu của chúng tôi nó để phục hồi cái sự thật dựa trên kết quả mới nhất của khoa học thuyết phục nhất, để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử với cái cội nguồn gốc tích Việt Nam. Và có thể tóm gọn là, thứ nhất, cái cội nguồn văn hóa là của người Việt cổ. Tàu Hán là từ cái Triều Thương sang Tây Chu tiếp nhận cái nền văn hóa đó, họ là cái tộc người du mục, người làm gì có cái sự văn hóa văn minh, họ đâu có định cư một chỗ, luôn luôn ngồi trên lưng ngựa xâm chiếm các nước khác, Còn cư dân Việt mình là cư dân nông nghiệp, định cư ở một chỗ. Thành ra cái nếp sống lễ hội nó tạo thành một cái nền văn hóa phong phú và đa dạng. Và cái cư dân nông nghiệp dĩ nhiên thì ưa chuộng hòa bình, ưa thích lễ hội, thiên về văn hóa. Trong khi các anh cư dân nông du mục thì hiếu chiến hiếu sát, thích chém giết, thích xâm lăng xâm lược, ăn thịt. Thì đó là cái bản sắc của cái tộc du mục, và cái tộc Hán sau này vẫn ảnh hưởng. Bởi vậy mới xâm lược đất nước chúng ta 26 lần là như vậy. Thì rõ ràng cái sách sử đã được phục hồi. Ví dụ tất cả nghiên cứu những bộ sử của Trung Quốc, ví dụ như bộ sử ký của Tư Mã Thiên, coi như bộ chính sử đi, thì họ đã ghi lại những cái cuộc xâm chiếm của tộc Thương ở triều Chu, đánh lạc bộ Truy của Việt Cộng năm 659 trước Dương Lịch, rồi đến Tần, Hán, Đường. Những cuộc xâm lược nó được ghi trong sách sử của chính Trung Quốc. Bây giờ có nói gì thì không thể chối cãi được cái điều đó. Thì cái điều đó nó chứng tỏ là lãnh thổ của chúng ta đã có ngay từ ở trên cái người Việt đã cư trú trên toàn lãnh thổ Trung Quốc bây giờ ngay từ thời cổ đại. Và cái lịch sử của Trung Hoa thời cổ đại chính là lịch sử Việt. Mà chúng ta trước nay cứ hiểu sai lầm, khi tộc Thương kẻ du mục nó thắng lấy văn hóa mình, nó tự nhận là người Hoa Hạ. Thực ra Hoa Hạ là người Việt cổ. Bởi vậy chúng ta mới biết cái núi Thái Sơn là một bán đảo Sơn Đông ở Hà Nam. Rồi cái sông con sông nguồn ở chân cao nguyên Tây Tạng, Malaya chảy xuống nhập vào sông Dương Tử ở Vũ Hán. Cái vùng đất trải dài từ Tam Giang Bắc, tức là ba con sông ở phía Bắc, sông Hoàng, sông Lạc và sông Vị ở Hoàng Hà. Trải dài xuống Tam Giang Nam là sông Nguyên, sông Tương và sông Dương Tử. Vùng đó sách Thượng Thư, Kinh Thư gọi là Xích Quy Phương, tức là tên chữ, tức là vùng đất đỏ. Chữ Phương là cái đồng đọc lúa, thành ra cái vùng Xích Quy đất đỏ. Thì cái nơi này trước có thể là có là cấu tạo núi lửa Ba Gan, thành ra đất đỏ giống như trên cao nguyên ở trung phần mình. Nhưng lại trồng lúa, nó là của cư dân nông nghiệp, thì tên thường gọi là cửa Việt hay giao chỉ. Thì cái đây mới chính là cái cội nguồn gốc tích của cái dân tộc mình. Thành ra chúng ta mới có câu ca dao đầu đời mà ai cũng nghe là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn xảy ra. Giờ cái tên con sông nguồn nó bị tàu Hán nó xóa đi, nó gọi là Hán Thủy. Thành ra xóa đi cái con sông Tây Giang, Việt Giang ở Quảng Tây bị đổi tên là Tây Giang. Thành ra tìm về cái cội nguồn gốc tích của lịch sử, chúng ta bị lạc vào một cái rừng tư tịch âm u bí hiểm, sửa đổi mỗi một triều đại nó sửa đổi không biết đâu mà chỉ. Nhưng mà coi như một cái thiên riêng mà chúng tôi lần mò tìm được và tìm được những cái bản đồ của núi Thái Sơn, bản đồ của con sông nguồn, sông Hán Thủy, để phục hồi cái sự thật lịch sử rằng cội nguồn gốc tích của chúng ta là từ phương Nam đi lên phương Bắc để tránh cái nạn biển tiến, rồi từ phương Bắc bị tàu Hán xâm lược mới đi xuống phương Nam. Đó là cái sự thật lịch sử mà chúng ta phải phục hồi nó lại, và để cho thế hệ con cháu chúng ta biết rõ hơn về cội nguồn văn hóa phát tích của dân tộc Việt. Thì chúng tôi cũng có viết một cuốn History of Việt Nam, rồi chuyển ngữ để có cuốn sách ném để cho thế hệ sau đọc biết rõ hơn về cái cội nguồn gốc tích của dân tộc Việt.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Nói về cái cội nguồn của người Việt, có lẽ là chú còn rất là nhiều để muốn chia sẻ đến quý vị thính giả, và thời gian của chúng ta thì không còn nhiều, thì chú có thể nói thêm, tức là hình như trong đặc biệt là người Việt của chúng ta có rất là nhiều dân tộc nữa, phải không thưa chú? Thì đặc biệt người Kinh của chúng ta nhiều, và ngoài ra thì theo nhà quyền biết thì trong những cái thời kỳ lịch sử cũng có những người Hờ Mông, người Sáng nhiều, thì cũng là cũng có làm lên, chú có thể nói rõ thêm cái điều này không thưa chú?
Khi mà cô nhắc, cháu nhắc quên đặt vấn đề chính là chịu ảnh hưởng của sách sử Việt Cộng họ viết về sau.
Yeah.
À, thứ nhất, từ cái truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc mình, mẹ Âu Cơ ngoài thai trăm trứng nở trăm con, thì mình mới có cái gọi là cái bách tính trăm họ là của người Việt. Trước mình cứ tưởng là của tàu, rồi trước mình nghĩ là cái chuyện đó nó hoang đường huyền thoại không, lịch sử người ta chỉ tạo những cái huyền thoại, nó hư cấu lên để cho nó có vẻ huyền thoại. Ví dụ mình là con cháu rồng tiên, chữ tiên đó là chiết tự nó ra, thì là người ở trên miền núi, tức là mẹ Âu Cơ ở lại trên vùng cao như cao nguyên Tây Tạng, cao nguyên Dạ Lang, Malaya, mà cùng 50 con thì suy cử người con lên làm hùng vương, còn bố Lạt thì dẫn 50 con xuống miền biển. Thì đó là cái truyền thuyết khởi nguyên. Thì nhá, người xưa nhìn chọn vào cái vật tổ biểu trưng, trước nó là một con thùng lường, rồi hình tượng thành một con rồng bay lên trời ở dưới nước mặt trời, rồi nhả nước xuống để cho là nông dân làm mùa vụ. Thì hồi trước người ta thấy cái vùng nước lục thì làm biển tiến đó, thành ra cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây nó còn là mênh mông, nước ngập mênh mông gọi là Nam Hải. Thì bố rồng bố lại thì mới đem 50 con đi khai phát nó ra hoang xuống miền Nam. Thì nước ấn đâu thì bố là người Việt cổ khai khá phát đến nó. Thì nó là bố xuống thủy cung, nghe có vẻ hoang đường quỷ hoạt, không nhớ quên.
Dạ, đúng rồi. Thì
bây giờ làm sao mình tin được cái chuyện mà xuống dưới thủy cung?
Cái nào đó, coi trong phim thôi.
Thế nhưng mà bây giờ thế này, hai cháu có thể tin được rằng hai nhà nhân chủ học Pháp, thạc sĩ sử địa Pierre Guru và Jean Loubet,
yeah,
của Viện Viễn Đông Bắc Cầu tìm được cái địa danh Thủy Phủ. Còn trước nó là xuống Thủy Phủ gì? Yeah. Thì mình nghĩ là Thủy Phủ là thủy đô của Thủy Cung. À, bây giờ tìm được hai cái tên đó, cái địa danh đó, tên đất đó. Biết nó nằm ở đâu không?
Ở đâu
thì nằm ở Thành Đô, Tứ Xuyên.
Thành Đô tức là cái
điều này được in trên bản đồ Atlas năm 1949 của thế giới. Bản đồ Atlas của thế giới. Nó Atlas là biết rồi gì phải không? Đồ bản đồ Pacific Ocean có in rõ cái tên Thủy Phủ.
Nhưng mà chú nói chỗ Thành Đô tức là cái chỗ mà ký Hiệp định Thành Đô đó hả thưa chú? Hay là một...
Thì đúng rồi, cái mật ước chứ không phải là cái hiệp định.
Dạ,
nằm ở Thành Đô. Thì bố Lạc dẫn 50 con cái địa danh Thủy Phủ còn ghi rõ trên bản đồ. Bữa nào tôi gửi cho cái bản đồ sẽ thấy. Bản đồ ngoại quốc họ in ạ, thế giới in ấy. Có chữ Thủy Phủ in là Su Phủ. Su Phủ cái âm mình đọc theo Hán Việt, thực ra là âm Việt cổ hay âm Hán Việt. Cụ Đồ Nho trước viết cũng sai. Su Phủ thì như Thủy Phủ. Cái Hán Việt ví dụ như là cái tiếng của người Việt Đông Mân Việt ở Đài Loan bây giờ ngày xưa. Thành ra, thí dụ cô nương Nhã Uyên thì ta gọi là cô nương. Sư phụ thì là sĩ phụ thành sư phụ mình. Đây là cái tiếng nói của người Việt cổ, âm Việt. Bởi vì sau khi Tần nó thống nhất, nó bắt phải học tiếng Quan Thoại, bỏ đi tất cả các tiếng khác. Thì người dân dùng cái tiếng địa phương mình mới gọi là tiếng Nôm, tiếng Nam. Và có 19 phương ngữ, trong đó có phương ngữ Mân Việt. Bây giờ cụ thể này.
Dạ vâng.
Chi Phong ở Hồng Kông đã tuyên bố rằng chỉ có 17% người Hồng Kông là người Trung Quốc, còn chúng tôi là người Min Re. Min Re là cái gì nào? Việt, Mân Việt. Người Việt Đông cũng là Mân Việt hết, người Đài Loan cũng là Mân Việt, Min Re. Mà cái DNA đã chứng minh sự khác biệt giữa tàu Hán Du Mục ở phương Bắc và người cũng gọi là người Trung Quốc ở phía đông và phía nam Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc gốc Việt cổ thì cùng một DNA với mình.
Dạ, thời gian của chương trình không có còn nhiều, chú có còn trong vòng 1-2 phút á, tại vì hồi nãy có lẽ là Nhã Quyên nói không có đúng từ, cho nên cái khác biệt, chú có thể nói ngắn gọn không? Nó cái sự khác biệt giữa mật ước với hiệp định nó khác nhau. Dạ.
Mình có 100 tri tộc Việt. Âu Việt, Mân Việt, Dương Việt, Lạc Việt, Sơn Việt, Điền Việt, Mân Việt, đó đó, đại khái như vậy. Thì 100 tri tộc đó là những tri tộc của trong đại chủng Bách Việt. Nhưng mà trong đó thì Lạc Việt với Âu Việt là nhiều nhất. Còn các tri tộc thiểu số thì dùng như người Hồ Mông, Miêu. Bây giờ trước mình gọi là người Mèo, Giao. À, người Tày, người Nùng. Là cũng đồng chủng với mình. Chứ không phải là dân tộc khác. Cái ý niệm dân tộc là chỉ có một dân tộc. Nhưng mà sở dĩ cái nhà nước Cộng hòa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Cộng hòa theo chủ nghĩa Nam sau này Hồ Chí Minh là một nhân vật trong bí mật và bây giờ người ta biết nó là Hồ Quang thì đã đem cái quan niệm của người Tàu vào. Trung Quốc nó chia ra là 65 cái dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Kinh mà đưa mình sẽ vào là dân tộc Kinh. Thành ra bắt lý lịch phải khai là dân tộc. Là dân tộc Kinh, mình là người Việt, sao lại là Kinh? Ý niệm phân biệt Kinh Kỳ với là người miền cao, người thượng, thượng du và người thượng ở Trung Nguyên để phân biệt tiếng nói là vùng rừng miền cao và cái miền Kinh Kỳ thôi, chứ không có cái dân tộc Kinh. Thành ra nói mà 54 dân tộc mình là điều đó nó hoàn toàn sai rồi. Chúng ta cùng là đồng bào, cùng chung một cái màu da sắc máu. Mà để kết luận cái phần này tôi có một cái bài về hai câu thơ. À, nói về hai cái tiếng đồng bào mình.
Dạ vâng.
Mọc điều trong họ thai chung. Tức là bà mẹ âu cơ của mình là huyền thoại mà là hiện thực trong lịch sử. Đồng bào, hai tiếng vô cùng Việt Nam, tức là cùng chung một màu da vàng máu đỏ, cùng chung huyết thống Việt Nam, cùng bị Tàu Hán xâm lược. Đó là những người cùng chung bào thai mẹ âu cơ là của cùng một dân tộc, chứ không phải là 54 dân tộc như sách sử trong nước họ viết. Đó là cái sai lầm.
Dạ,
họ
vâng.
Viết để phục vụ cho cái ý đồ
dạ, cho chính trị mà nói
du nhập vào cái đất nước Trung Quốc này tương lai.
Dạ vâng. Thì mình chính xác là mình cứ nói cái là dùng đồng bào như chú vừa trình bày. Vâng. Và rất
mình gọi
là
đồng bào sắc tộc.
Dạ vâng.
Mình gọi là sắc tộc.
Dạ, đúng vâng. À, dùng cái chữ sắc tộc mới là chính xác chứ không phải dân tộc. À, cộng sản thì họ biến chế từ ngữ rất là mình không thể.
Nó có họ có ý đồ để họ đồng hóa mình vào khu dân tộc Kinh.
Dạ, vâng. Vâng.
Ở Quảng Tây.
Dạ.
Tại sao cái giao ước bắn nước của Hồ Chí Minh đầu tiên?
Dạ, vâng.
À, ký 553 lại tại ở Quảng Tây là ở ngay cái đó. Sau này có mấy cái công điện của Đông Quảng Tây nó mời thành ủy Hà Nội với Sài Gòn là vào họ lên họp, tức là nó sẽ trực thuộc ở Quảng Tây.
Dạ,
thành
vâng.
Họ tổ chức hội nghị cũng có ý nghĩa của nó.
Vâng.
Ý đồ thâm độc nham hiểm chứ không phải đơn giản, mình không vâng. Thấy vấn đề thôi.
Vâng. Có lẽ là chương trình chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ nói thêm, đào sâu thêm những chi tiết này. Nó rất là thú vị và nó cũng là rất cần thiết cho sự hiểu biết của người Việt chúng ta để hiểu rõ hơn cái chế độ cộng sản, thưa chú. Và chúng ta cũng rất tiếc là hết giờ rồi. Xin kính mời chú gửi lời đến quý thính giả, thưa chú.
Vâng, chúng tôi trân trọng gửi lời chào quý vị thính giả đã bớt chút thì giờ nghe câu chuyện để chúng ta tìm về cội nguồn gốc tích của chúng ta. Và nhân đây chúng tôi cũng nói là bởi vì chúng tôi những ngày chủ nhật rất là bận. Nếu chương trình của đài có những ngày thường ngày khác thì tôi sẽ phụ giúp các cháu để chúng ta tìm về nguồn gốc dân tộc. Thứ bảy chủ nhật tuần sau là tôi cũng kẹt và liên tục trong những chương trình sau. Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Radio Đà Lạt. Chào hai bạn trẻ yêu mến.
Dạ vâng, cảm ơn chú.